là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Hội Nông dân tỉnh Yên Bái vừa phối hợp với Ban Xã hội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình với nông dân huyện Bình năm 2023. Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là hội viên nông dân trên địa bàn xã Đại Đồng, Phú Thịnh, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó, 9 tháng năm 2023, huyện Bình đã tổ chức 2.626 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ và 80 hội nghị khách hàng. Qua đó góp phần nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn lên 3.964 người, đạt 86,7% kế hoạch đề ra. Tổng số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,4%. Tại hội nghị, các cơ quan chức năng đã giải đáp những thắc mắc của hội viên nông dân liên quan đến vấn đề bảo hiểm y tế, như số lần được khám chữa bệnh trong một tháng là bao nhiêu, quy trình thực hiện việc chuyển tuyến ra sao để được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định, thời gian tối đa điều trị tại bệnh viện để được hưởng chế độ bảo hiểm y tế là bao lâu, độ tuổi trên 57 tuổi có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hay không. Thông qua đối thoại nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Ban chỉ đạo diễn tập huyện Văn Chấn vừa tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 tại xã Sùng Đô. Cuộc diễn tập tổ chức theo hình thức giả định thời tiết hanh khô kéo dài, trên địa bàn xã Sùng Đô có nhiều khu vực có nguy cơ cháy rất cao. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đã chỉ đạo xã Sùng Đô đánh giá tình hình nguy cơ cháy của các thôn bản, điều chỉnh phương án, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy, đồng thời phân công nhiệm vụ trực ban, canh gác, triển khai phương án ứng phó cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Giai đoạn 2, xã Sùng Đô thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn với tình huống giả định. Do bất cẩn người dân, thôn Ngã 2 đốt nương làm rẫy để lửa cháy lan sang khu rừng sản xuất. Trước tình hình đó, thôn bản đã huy động lực lượng nhanh chóng tiến hành chữa cháy rừng. Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô kèm gió thổi mạnh nên đám cháy tiếp tục bùng phát mạnh. Chính quyền thôn bản đã báo cáo với Ban Lâm nghiệp và Phát triển rừng của xã, huy động lực lượng dân quân, công an cùng phối hợp hiệp đồng dập tắt đám cháy. Trong quá trình chữa cháy, do lửa cháy to, nhiều khói bụi, làm một người bị ngạt khói, một người bị thương. Xã Sùng Đô tiếp tục triển khai các phương án, phương tiện cứu nạn phù hợp với tình hình thực tiễn. Với sự chuẩn bị chu đáo, tham gia hiệp đồng của các lực lượng, trong khoảng 2 giờ đám cháy đã được dập tắt. Cuộc diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập đánh giá đạt loại giỏi. Kết thúc cuộc diễn tập, Ủy ban Nhân dân huyện đã khen thưởng cho một tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn xã Sùng Đô năm 2023.
Báo Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ, Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty Tấn Thắng An Giang, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Trần Yên tổ chức trao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ là bà Doãn Thị Bình ở thôn 3 xã Quy Mông và bà Nguyễn Thị Miêng ở tổ dân phố 5 thị trấn Cổ Phúc là vợ liệt sĩ và bà Phạm Thị Khích ở thôn Phú Lan xã Việt Thành là mẹ liệt sĩ đã được báo Thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ, Công ty Cổ phần Him Lam, Công ty Tấn Thắng An Giang, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái hỗ trợ xây dựng nhà mới với mức 50 triệu đồng mỗi ngôi nhà. Ba ngôi nhà được xây dựng kiên cố, diện tích sử dụng từ 60 tới 140 mét vuông, giá trị từ 200 tới 600 triệu đồng. Được biết, từ đầu năm đến nay, báo Thanh tra, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ đã trao 41 nhà tình nghĩa cho tỉnh Yên Bái, mỗi ngôi nhà trị giá từ 50 tới 60 triệu đồng, trong đó huyện Trần Yên hỗ trợ 12 ngôi nhà tình nghĩa.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái ghi nhận trên 3.000 ca mắc cúm, trên 80 ca tay chân miệng, trên 1.200 ca tiêu chảy, trên 4.000 người bị đau mắt đỏ, 455 ca thủy đậu, 113 ca sốt xuất huyết, hơn 3.000 ca phơi nhiễm dại. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận trên 30 ca sốt xuất huyết nhưng không có trường hợp nặng và tử vong, trên 100 ca sốt mò. Để phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngành y tế Yên Bái đã tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống tiêm vaccine, sởi, bạch hầu, viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết, tăng cường giám sát, phát hiện điểm nguy cơ để xử lý kịp thời. Ngoài sự chủ động của ngành y tế, người dân cũng cần nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, khi bị bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Tại km 53+200 quốc lộ 70 thuộc địa bàn thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong, một người bị thương nặng. Cụ thể, tai nạn xảy ra giữa xe mô tô biển kiểm soát 21B1553XX do Hoàng Thị C, sinh năm 85, thôn Tân Tiến, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình điều khiển, theo hướng Yên Bái Lào Cai, va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 21D1608XX do Tạ Văn T, sinh năm 90, thôn Loan Thượng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình điều khiển, theo hướng ngược lại. Hậu quả, Tạ Văn T tử vong tại chỗ, Hoàng Thị C bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói Huyện Thị tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, phóng viên Trần Văn Phan Tuấn có bài viết nhan đề Làng Cò làm theo Bác. Tiếp đến, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tìm hiểu về phong trào trồng cây vụ đông mang lại giá trị kinh tế cao của bà con nông dân xã Sơn Lương. Cuối chương trình, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023. Phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn tấm gương chị Nguyễn Thị Tươi, một phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở thôn Triềng, xã Bình Thuận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thôn Làng Cò, xã Nậm Mười là một trong những thôn bản bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa bão lịch sử cuối năm 2018. Vượt qua những khó khăn đó, chi bộ thôn bản đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, từng bước khó khăn trở thành thôn điển hình trong phát triển kinh tế xã hội, trở thành thôn bản đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế và hiến đất làm đường ở Nậm Mười. Tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau. Nhận thức được những khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, với vai trò tiên phong gương mẫu, những năm qua, dưới sự chỉ đạo của chi bộ, đoàn viên thanh niên chi đoàn thôn Làng Cò đã đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế. Cùng với việc động viên đoàn viên thanh niên tập trung phát triển cây quế, trồng măng sạt, thảo quả, chi đoàn còn liên kết các đoàn viên thanh niên xây dựng tổ hợp tác trồng quế, xây dựng vườn ươm cây quế giống phục vụ nhân dân. Thông qua mô hình liên kết sản xuất, không chỉ tạo việc làm cho đoàn viên thanh niên, tạo nguồn cây giống có chất lượng phục vụ nhân dân trong thôn, trong xã. Anh Đặng Tòn Phin, đoàn viên thanh niên thôn Làng Cò, xã Nậm Mười nói.
Và đi nhiều nơi thấy nhiều địa phương khác để phát triển thì về anh cũng mạnh dạn để mà làm cái vườn quế này chủ yếu là để phục vụ bà con và để phát triển kinh tế tại địa phương. Sau này sẽ nhân rộng thêm và phát triển mô hình này hơn và muốn nhân rộng cái vườn giống của mình để phát triển ra nhiều địa phương hơn.
Là thôn bản đặc biệt khó khăn của xã Nậm Mười, Làng Cò có trên 100 hộ dân là đồng bào dân tộc Dao sinh sống, chủ yếu bằng sản xuất nông lâm nghiệp, điều kiện đất đai sản xuất hạn hẹp. Thường bị ảnh hưởng bất lợi của thiên tai bão lũ nên đời sống của nhân dân gặp không ít khó khăn. Trải qua những khó khăn do tác động của thiên tai bão lũ cuối năm 2018, cấp ủy chính quyền thôn bản đã động viên nhân dân đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, có đất để tái định cư và giúp các hộ gặp thiên tai vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Cuộc sống ổn định, đồng bào Dao nơi đây đã ra sức khôi phục lại đường xá, khôi phục lại 30 hectare ruộng nước và hơn 165 hectare quế. Thấm thía nỗi vất vả khi giao thông đi lại khó khăn lại có nguy cơ bị chia cắt. Mỗi khi mùa mưa bão đến, khi nhà nước làm đường, chi bộ đã vận động nhân dân hiến trên 5 hectare đất, đóng góp gần 1.000 ngày công để làm tuyến đường liên xã Sơn Lương Nậm Mười. Trong đó, đồng chí Bí Thư, Phó Bí Thư chi bộ hiến trên 2.000 mét vuông đất. Đồng chí Đặng Hữu Chu, Bí Thư chi bộ thôn Làng Cò, xã Nậm Mười cho biết.
Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là phải vận động bà con về họp, ở đâu là mình sẽ tuyên truyền cái lợi ích con đường với lại về phát triển văn kinh tế, văn hóa xã hội của thôn bản. Cho nên là cũng lấy cái mốc gương mẫu là của cán bộ lãnh đạo và đảng viên, trước hết là người đảng viên phải thực hiện cống hiến cái công việc cho thôn bản. Đó là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ hiến đất này, hiến tài sản này, đó là vận động bà con cũng cùng là thống nhất đồng tình cao về hiến đất, hiến tài sản để làm con đường. Nhưng mà sau khi là làm được con đường rồi thì bà con cũng rất phấn khởi.
Bằng việc gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, cán bộ đảng viên ở làng Cò đã được dân nghe, dân tin. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng trong các cuộc vận động, hiến đất, đóng góp công sức, tiền mặt để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn, tôn tạo cảnh quan môi trường, nhân dân đều đồng tình nhất trí cao. Đặc biệt năm 2022, điểm trường làng Cò bị chập điện gây cháy, nhân dân đóng góp 121 triệu đồng cùng kinh phí của nhà nước. Các nhà hảo tâm nhanh chóng khôi phục lại điểm trường để các em học sinh không bị gián đoạn quá trình học tập. Song song với công tác lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, chi bộ làng Cò đã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác phát triển đảng. Quán triệt triển khai có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng. Trong công tác phát triển đảng, chi bộ đã thường xuyên giác ngộ tăng cường giáo dục đạo đức bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân. Từ năm 2020 tới nay, chi bộ đã giới thiệu cho đảng bộ xã Nậm Mười 8 quần chúng ưu tú và đã có 6 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Anh Đặng Toàn Phấy, đảng viên mới được kết nạp thôn Làng Cò, xã Nậm Mười chia sẻ.
Được đứng trong hàng ngũ của đảng thì hôm nay thì em cũng rất là vinh dự. Em hứa vào đảng thì em sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cũng như hòa đồng với bạn bè, tuyên truyền cũng như vận động các thanh niên thôn bản tham gia các hoạt động xã hội. Em sẽ cố gắng hết sức để học hỏi, tích lũy kiến thức để có thể là không phụ lòng, cùng đóng góp một phần nhỏ nhoi của mình vào đảng cũng như phát triển đất nước Việt Nam.
Với kết quả đạt được trong công tác lãnh chỉ đạo liên tục từ năm 2020 đến năm 2022, chi bộ thôn Làng Cò đã được đảng ủy xã Nậm Mười đánh giá là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt trong phong trào hiến đất làm đường, đóng góp công sức để xây dựng nông thôn mới, Làng Cò đã trở thành thôn bản tiêu biểu ở vùng cao Văn Chấn, được các cấp khen thưởng. Đây là niềm vui, niềm vinh dự và là động lực lớn để cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Làng Cò tiếp tục nỗ lực cố gắng trở thành hình mẫu cho các thôn bản ở xã Nậm Mười nói riêng và thôn bản ở các xã vùng cao học tập và làm theo. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi khẩn trương hoàn thành thu hoạch lúa mùa, các hộ dân của xã Sơ Lương đang tích cực làm đất trồng các loại cây màu vụ đông. Ngoài những cây trồng truyền thống trong vụ đông này, nhân dân xã Sơ Lương đã chủ động chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, đưa các loại cây nông sản có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao mức thu nhập cho người dân trong vụ đông năm nay. Phản ánh của phóng viên Quang Sơn Minh Chiến.
Sau khi thu hoạch lúa mùa, gia đình chị Lường Thị Mai, thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương đã dành hơn 600 m2 ruộng của gia đình để trồng bí lấy hạt, 500 m2 còn lại trồng ngô phục vụ chăn nuôi trong vụ đông năm nay. Đây là năm thứ hai gia đình chị Mai thực hiện trồng bí lấy hạt trong vụ đông. Diện tích này vụ trước thu về được 60 kg hạt bí với giá bán 470.000 đồng 1 kg, đã mang về hơn 38 triệu đồng cho gia đình chị, cao gấp hàng chục lần so với trồng các loại cây rau màu khác. Năm nay gia đình chị tiếp tục tham gia mô hình, được hỗ trợ về cây giống, kỹ thuật chăm sóc, ứng trước phân bón trả sau, nên gia đình rất hào hứng phấn khởi tham gia mô hình. Chị Lường Thị Mai, thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương chia sẻ.
Như các vụ khác thì chị trồng lúa, nhưng mà lúa lại kiểu nó không năng suất mấy. Chị năm nay chị chuyển sang trồng bí, vì bí này cho năng suất cao, bí lấy hạt. So với trồng bí cũng vất vả đầu tiên thôi. Chăm sóc này, khô chăm sóc. Sau này thì mình lại nhàn hơn vì mình chỉ cần thu hoạch, chăm sóc với thu hoạch thôi.
Cùng với gia đình chị Mai, gia đình bà Hà Thị My thôn Bản Tủ lại trồng hơn 1.000 mét vuông ruộng của gia đình bằng giống ngô ngọt dùng làm thực phẩm. Với năng suất và giá thành cao, thời vụ thu hoạch ngô ngọt ngắn, tận dụng được thân lá để chăn nuôi đại gia súc, nên trong vụ đông gia đình bà có thể trồng được 2 lứa ngô ngọt. Không những vậy, bà còn dành hơn 300 mét vuông để trồng mướp đáng lấy hạt, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình trong vụ đông. Bà Hà Thị My thôn Bản Tủ, xã Sơn Lương cho biết.
Vụ trước thì cứ làm lúa xong thì mình không kịp thì cắt đi một ít thì lại làm bầu ngô. Bây giờ gặt xong thì bây giờ đang làm bầu ngô, đang xuống bầu. Cứ thường thường cứ trồng như thế thôi. Nước nhiều thì mình cuốc lên cho cái đất trên thì đặt vào trên đất đấy. Hôm nay thì thấy thạnh như thế này thì bốc vào thì ấy luôn. Xong mình làm rãnh để nó nước thoát. Vừa có chứ được ngô về thì mình cho chăn nuôi gà vịt này, này. Xong là mình cho đá cho con trâu.
Vụ đông năm nay, xã Sơn Lương gieo trồng 115 hecta cây ngô đông, trong đó hơn 90 hecta trồng ngô trên đất hai lúa, còn lại là đất xoài bãi. Cùng với đó, xã duy trì hơn 10 hecta cây rau màu, trong đó hơn 5,5 hecta trồng bí mướp lấy hạt với 74 hộ tham gia. Thu nhập bình quân ước đạt 300 triệu đồng trên 1 hecta, cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác. Các sản phẩm nông sản của người dân làm ra đều được công ty Tân Lộc Phát thành phố Hồ Chí Minh bao tiêu, thu mua hết cho bà con. Không những vậy, các hộ dân tham gia còn được hỗ trợ về nguồn cây giống, phân bón trả chậm và hướng dẫn khoa học kỹ thuật trong trồng và chăm sóc. Sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các công ty doanh nghiệp với người dân đã tạo ra các sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao, thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp truyền thống manh mún nhỏ lẻ như hiện nay. Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương cho biết.
Hiệu quả mang lại từ cái sản xuất cây vụ đông này thì xã là cũng cần thiết phải tập trung tiếp tục tuyên truyền và vận động bà con dân để thực hiện gieo trồng cây vụ đông theo kế hoạch của huyện. Thì đến nay thì cái công tác chỉ đạo thì bà con dân đã thu hoạch xong lúa vụ mùa, thì đang tập trung để kiểm tra lại hệ thống nước tưới tiêu và vận động tuyên truyền vận động bà con dân là thực hiện ra trồng cây vụ đông luôn theo phương châm là sáng lúa chiều ngô. Thì đến nay qua kiểm tra thực tế thì mọi điều kiện phục vụ cho công tác sản xuất cây vụ đông của xã Sơn Lương là đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
Từ những mô hình hiệu quả kinh tế trong phát triển kinh tế nông nghiệp, chú trọng vào các sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao đã góp phần làm chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp ở xã Sơn Lương, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vụ đông, đã góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác, tạo việc làm ổn định cho nhân dân trên địa bàn.
Chân dồn về đây Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng ta như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông rào rực số hôm nay Bác vui với hội toàn dân thành đồng ơi sắc son đã vang khai hoàng ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ, đầu năm 2020, gia đình chị Nguyễn Thị Tươi, thôn Triềng, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn đã đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi với quy mô 100 con lợn thịt và 5 con lợn nái sinh sản. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh kết hợp với trồng chè, trồng rừng, bình quân mỗi năm thu nhập của gia đình chị Tươi đạt từ 400 triệu đồng trở lên. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chúng tôi đến thăm mô hình của gia đình chị qua bài viết sau.
Với tổng diện tích chuồng trại trên 200 m², hiện nay gia đình chị Nguyễn Thị Tươi, hội viên chi hội phụ nữ thôn Triềng, xã Bình Thuận, đang chăn nuôi mỗi lứa 100 lợn thịt, 5 con lợn nái. Để không ảnh hưởng đến người dân xung quanh, chị đã xây dựng khu chuồng trại chăn nuôi biệt lập, cách xa khu dân cư, tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần trên tuần và tiêm phòng đầy đủ các mũi vaccine phòng bệnh thường gặp trên đàn lợn. Nhờ đó mà từ khi chăn nuôi đến nay, đàn lợn của gia đình chị chưa có dịch bệnh xảy ra. Từ đầu năm đến nay, gia đình chị đã xuất bán 2 lứa với sản lượng trên 20 tấn lợn hơi, đem lại thu nhập trên 200 triệu đồng đã trừ chi phí. Chị Nguyễn Thị Tươi, thôn Triềng, xã Bình Thuận cho biết.
Cách đầu tiên vẫn là phải chọn con giống tốt thì mình mới chăn nuôi nó mới tốt được. Còn cái thứ hai là phòng bệnh. Như nhà mình thì chăm sóc rồi là vệ sinh, rồi lại khử trùng chuồng trại. Mỗi tuần thì sẽ phải khử trùng chuồng trại 2 lần để đảm bảo cái khâu chống dịch bệnh. Đợt này em cũng bắt thêm ít lợn trại, lợn giống, 20 con lợn giống của trại để về để em gây sề, gây lợn nái. Thì cũng muốn phát triển rộng. Cái này thì bây giờ sang năm thì chắc là phải đến đầu năm sang năm thì mới có lợn nái mới sinh sản.
Không chỉ tập trung chăn nuôi lợn thịt, đầu năm 2023, gia đình chị Tươi đã mạnh dạn đầu tư gần 70 triệu đồng để gây lợn nái. Hiện nay 20 con lợn nái đã bắt đầu bước vào chu kỳ sinh sản. Dự kiến vào đầu năm 2024, gia đình chị sẽ có lợn giống để cung cấp cho người dân địa phương và các trang trại chăn nuôi khác. Tận dụng nguồn phân chuồng, gia đình chị Tươi còn tích cực thâm canh 1 hecta chè trung du. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh chị đã thu hái được trên 5 tấn chè búp tươi và trồng hơn 4 hecta quế và bồ đề. Đầu năm 2023, gia đình anh chị đã khai thác 1 hecta bồ đề, thu về hơn 70 triệu đồng. Chị Hoàng Tuyết Mai, hội viên phụ nữ thôn Triềng, xã Bình Thuận cho biết thêm.
Đối với cái mô hình chăn nuôi của gia đình nhà chị Tươi thì hàng tháng, hàng quý thì cái chi hội phụ nữ của chúng tôi ở thôn Triềng cũng tổ chức để cho chị em ở trong chi hội đến để học tập cái mô hình chăn nuôi của gia đình nhà chị. Và từ cái mô hình chăn nuôi kết hợp của gia đình nhà chị Tươi thì cũng là cái mô hình điển hình để cho nhiều chị em phụ nữ ở trong thôn học tập và nhân cái mô hình điển hình lên để cho các chị em trong chi hội phụ nữ thôn để phát triển kinh tế hộ gia đình. Ví dụ như ở trong thôn thì từ cái học tập cái mô hình chăn nuôi kết hợp của gia đình nhà chị Tươi thì là có nhiều gia đình các chị cũng phát triển cái mô hình chăn nuôi lợn và gà, thì có những hộ và nuôi từ 30-40 con gà để phục vụ cho cái nhu cầu sinh hoạt hàng ngày để cải thiện cái dinh dưỡng trong gia đình, thì có thể là nuôi lớn lên, phát triển lớn lên là từ 100 đến 200 con gà theo mô hình gia đình, và nuôi lợn từ 5 con thì lên 10 con của các hộ, có rất nhiều hộ gia đình phát triển như thế.
Kết hợp chăn nuôi và trồng trọt, mô hình kinh tế của gia đình chị luôn có sự tăng trưởng. Năm sau cao hơn năm trước, được chính quyền xã và nhân dân đánh giá rất cao. Dự kiến cả năm nay, tổng thu nhập của gia đình chị Tươi sẽ đạt trên 400 triệu đồng đã trừ chi phí. Nhận xét về mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Tươi, chị Nguyễn Thị Tú, chi hội phó, chi hội phụ nữ thôn Triềng, xã Bình Thuận cho biết như sau.
Gia đình nhà anh chị Tươi này thì tham gia các hoạt động trong thôn thì đều là xuất sắc. Chăn nuôi thì kinh tế đạt kinh tế thì cao. Chị tham gia trong chi hội phụ nữ thì các phong trào của phụ nữ thì chị rất nhiệt tình. Thì mọi người thấy gia đình nhà chị Tươi này kinh tế phát triển thì mọi người cũng có đến thăm hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Thì chị Tươi cũng trao đổi kinh nghiệm với chị em để phát triển kinh tế. Trong thời gian tới thì cũng muốn
chị em muốn là có học hỏi để phát triển kinh tế như gia đình nhà chị Tươi.
Thu nhập từ mô hình đã giúp gia đình chị Tươi xây dựng được ngôi nhà xây khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, có điều kiện cho con ăn học. Chị Nguyễn Thị Tươi không chỉ là người chăm chỉ chịu khó trong phát triển kinh tế hộ gia đình, mà còn là hội viên phụ nữ tích cực, luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động do tổ chức hội và địa phương phát động, luôn là tấm gương sáng, là động lực để nhiều phụ nữ học tập và làm theo, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương mình.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.